thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đọc thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 54 với đề tài Hai Giao Ước phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả hai điều đó có một nghĩa bóng, hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga, và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó có con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thế ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai người con trai của Abraham là ai? Họ được sinh ra như thế nào? Bạn học được gì qua việc Đức Chúa Trời ban Isaac cho Abraham? Câu hỏi thứ hai: vì sao Sarah lại quyết định để Abraham đến với Aga là con đồi của mình? Quyết định bởi ý riêng của bà Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Câu hỏi thứ tư: chúng ta hiện nay thuộc về giao ước nào? Cần phải giữ nét tin kính ra sao để xứng hiệp với giao ước đó? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: vì sao Sarah lại quyết định để Abraham đến với Aga là con đồi của mình? Quyết định bởi ý riêng của Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu 23. Trong bài học trước, qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất, chúng ta đã cùng trở về với những sự kiện lịch sử được ghi lại trong Sáng Thế Ký để nhận biết về sự ra đời hai người con trai của Abraham là Ismael và Isaac. Một người được sinh ra bởi một đầy tớ gái, vợ của Abraham, còn người còn lại được sinh ra bởi chính Sarah là vợ của Abraham. Sự ra đời của Isaac làm ứng nghiệm lời phán hứa của Đức Chúa Trời cùng Abraham khi Ngài kêu gọi ông ra khỏi quê hương đầy hình tượng đi đến một vùng đất mới để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lời hứa đó chỉ bắt đầu được ứng nghiệm sau 25 năm, đó là thời điểm mà vợ chồng ông bà Abraham tuổi đã già và bà Sarai không còn khả năng sinh sản theo công lệ thông thường. Nhưng đối với Đức Chúa Trời toàn năng thì không việc gì là không thể. Ngài đã hứa ban cho Abraham phước hạnh thì Ngài hoàn toàn không quên lời. Mọi việc phải được ứng nghiệm theo như thánh ý của Ngài. Bài học hôm nay giúp chúng ta tiếp tục suy ngẫm về quyết định của bà Sarai, vợ của Abraham. Đó là một quyết định đã dẫn đến những hậu quả không như mong muốn. Tuy nhiên, rõ ràng, bà Sarai đã phải đối diện với rất nhiều ngăn trở, nhiều sự việc đã diễn ra, khiến bà trở nên nghi ngờ nơi lời hứa của Đức Chúa Trời cùng vợ chồng bà. Và khi lòng tin không còn vững vàng, thì chắc hẳn trong tâm trí Sarai đã xuất hiện nhiều lý do mà có thể bà cho là chính đáng. Từ đó, Sarai đã đi đến quyết định không chờ đợi ý Chúa mà giải quyết vấn đề theo ý riêng của mình. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 16 từ câu 1 đến câu 4 để nhìn lại về quyết định của bà Sarai. Vả Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Nàng có một con đồi Ai-díp-tô tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: "Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đồi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng?" Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người, bắt Aga là con đồi Ai-díp-tô mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đồi thì nàng thọ thai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu lý do dẫn đến quyết định trên. Trước khi bà Sarai cùng chồng đi đến quyết định này thì trước đó nhiều lần ông bà đã được Đức Chúa Trời lặp lại lời phán hứa của Ngài cùng họ, ấy là từ ông bà sẽ sinh ra dòng dõi đến nỗi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Gần nhất đó là trong Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 1 đến câu 5, Đức Chúa Trời đã tái khẳng định lời hứa này. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: "Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn." Abraham thưa rằng: "Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách." Abraham lại nói rằng: "Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sinh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi." Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng: "Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ngay ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi." Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: "Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi." Ngài lại phán rằng: "Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy." Đây là lời hứa đã đem lại niềm hy vọng cho vợ chồng Abraham ngay từ khi ông bà vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời ra khỏi quê hương đầy hình tượng mà đi đến vùng đất được Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn để dành ban cho. Thế nhưng lòng trông cậy của bà Sarai càng ngày càng giảm đi theo năm tháng bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, bà Sarai đã trở nên cao tuổi. Thời điểm bà ra khỏi quê hương là khi bà được 65 tuổi. Nhưng đến thời điểm này, khi Abraham 85 tuổi thì bà cũng đã 75 tuổi. Rõ ràng, đối với một phụ nữ ở vào độ tuổi này thì việc sinh con đã trở nên là vô cùng khó khăn. Vì vậy cho nên lòng trông cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ cho bà có con cho Abraham đã trở nên suy giảm đi rất nhiều. Lý do thứ hai, quyết định của bà không đi trái lại với bộ luật Hammurabi thời bấy giờ. Trong câu 23, bà Sarai nói với Abraham rằng mình đã bị son sẻ, bà nghĩ rằng mình không thể là người sẽ sinh con cho Abraham. Trong khi lời hứa của Đức Chúa Trời thì rõ ràng là không thể thay đổi. Vì vậy cho nên bà Sarai vẫn có thể nghĩ rằng Abraham cũng sẽ có con trai nối dõi, nhưng làm sao để có được thì đó là một nan đề. Trong khi đó, bà Sarai vốn biết rằng luật định trong thời bấy giờ lại cho phép người vợ có thể cho người hầu gái của mình đến với chồng với ước mong sẽ sinh được con trai, thì con trai đó thuộc quyền của người chủ chứ không thuộc về người hầu gái sinh ra nó. Bà Sarai cho rằng Đức Chúa Trời đã khiến bà trở nên son sẻ, và có thể bà suy nghĩ rằng để đứa con của lời hứa được sinh ra thì chỉ có cách này mà thôi, cho nên bà quyết định thực hiện theo cách đó. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là phương cách mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng ông bà Abraham. Trong Galati chương 4 câu 22 và câu 23 khẳng định rằng đây chỉ là đứa con sinh ra theo xác thịt, tức là sự cố gắng bằng ý riêng của con người để theo lẽ tự nhiên mà có, chứ không phải là đứa con theo lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham. Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Bài học áp dụng. Rõ ràng là có nhiều lý do để bà Sarai đi đến quyết định dùng ý riêng của mình để giải quyết nan đề muốn có con trai nối dõi cho chồng của mình. Dù bà Sarai có thể giải thích thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là quyết định bằng sự khôn ngoan riêng, chứ không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trên bước đường đi theo Chúa cũng vậy, đôi khi chúng ta dễ rơi vào cám dỗ dùng ý riêng, sự khôn ngoan riêng để giải quyết nan đề theo cách của mình, chứ không chờ đợi ý muốn của Chúa. Đôi lúc chúng ta cũng có rất nhiều lý do để biện luận cho quyết định của mình là đúng đắn. Tuy nhiên, điều Chúa muốn dạy cho chúng ta đó là tinh thần thuận phục, cứ hết lòng nương cậy nơi lời phán hứa của Ngài. Có thể Chúa dùng những hoàn cảnh thật khó khăn đến mức làm cho chúng ta dễ trở nên nao sờn, giảm suy đi lòng nương cậy Chúa. Nhưng trong mọi sự, Chúa luôn tể trị. Ngài muốn rèn thử đức tin của chúng ta trở nên tinh rồng, và khi đó Ngài sẽ xuống phước cho chúng ta như lời Ngài phán hứa. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng nương cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, đừng để ý riêng của mình trên ý Chúa, vì Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Theo Ê-sai chương 55 từ câu 8 đến câu 9. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 55 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Như trong tranh, ôi tâm hồn xúc động. Xin ba ơn Cha, Chúa của cả đất trời, tạ ơn bàn tay yêu thương dựng nên thiên nhiên dịu hiền. Chúa